Luận về lập mệnh. Phương pháp sửa lỗi. Phương pháp tích thị. Lợi ích khiêm cung. Học tập chia sẻ Liễu Phàm Tứ Huấn, thầy Thái Lễ Quốc chủ giảng, Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia, ngày 5 tháng 3, 2012, 23 tháng 1, 2013, tập 2. Kính chào các vị trưởng bối, chào các bạn, chào mọi người. Chúng ta học Liễu Phàm Tứ Huấn. Hôm nay là tiết học thứ hai. Tiết trước đã nhắc tới tuổi thơ của tiên sinh Liễu Phàm. Cha qua đời sớm. Mẹ hy vọng ông không thi công danh. Mà nên học y. Có thể mưu sinh, có thể dưỡng sinh, lại có thể giúp người trị bệnh. Đây cũng là nguyện vọng của cha ông khi còn sanh tiền. Ông cũng rất ngoan. Cha có túc nguyện như vậy, mẹ lại yêu cầu như vậy. Ông liền bắt đầu học y rất nghiêm chỉnh. Vì sao? Khoảng khi 15 tuổi, ông tới chùa Từ Dân, gặp một lão nhân, râu dài, dĩ tướng, có lẽ tướng tá rất cao lớn. Dĩ tướng là không giống với người bình thường cho lắm, tướng mạo vô cùng phi phàm, tiên phong đạo cốt, hình như không giống với khí chất của người thế gian lắm. Tiên phong đạo cốt. Xin hỏi mọi người, người thế gian có khí chất gì? Bình thường gọi là sặc mùi tiền. Hình như mỗi ngày chỉ bôn ba vì danh lợi. Nhất là mọi người nếu như có cơ hội đứng trước ga xe lửa các thành phố lớn, quý vị đứng đó 10 phút. Nhìn coi nét mặt người ta ra sao? Hình như không có biểu cảm gì. Hình như đều đang vội vã, bạc mạng, xông pha. Thật ra mà nói, có lúc cũng không biết đang bận chuyện gì. Tôi có người bạn, có một hôm ngủ dậy, đột nhiên nghĩ tới, à, mình năm nay hình như đã 40 tuổi rồi. Hình như cả đời này cũng không biết đang bận chuyện gì. Bây giờ tôi nói tới chuyện này thì có hơi chút đồng cảm. Vì tôi năm nay cũng 40 tuổi rồi. Mấy năm trước còn chưa có cảm giác gì. 40. Khổng Tử nói, 40 nhi bất hoạt. Bất hoạt là đối với cả đời người. Tất cả đạo lý, hiện tượng của vũ trụ, họ đều không thấy mê hoặc, đều rất sáng tỏ. Cho nên, nghĩ tới câu này của Khổng Tử, tôi 40 tuổi vẫn còn một đống mê hoặc. Nếu những chuyện nghĩ không thông vẫn còn nhiều như vậy, đời này bị hoang phí rồi. Có lúc, có lỗi với chính mình, có lỗi với cha mẹ. Cũng có lỗi với những lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền của sư trưởng. Cho nên con người phải nên tìm hiểu rõ ràng sáng tỏ ý nghĩa mỗi ngày. Mình đang sống là gì? Tôi thấy mọi người có hơn một nửa quý vị đều hơn 40 tuổi. ý nghĩa, mục tiêu cuộc đời của chúng ta, rốt cuộc là gì? Đây gọi là giá trị quan cuộc đời. Xin hỏi, thế hệ sau của chúng ta có biết sống có ý nghĩa gì không? Quý vị đi hỏi mấy em nhỏ liền nói với quý vị, ăn ngon, mặc đẹp. Sau đó, muốn chơi cái gì cũng được chơi. Có phải như vậy không? Cuộc đời như vậy gọi là phung phí thời gian. Sau đó tổn hại hết phước báo. Hồi nhỏ tôi có đọc một đoạn, mục đích cuộc đời nằm ở việc nâng cao cuộc sống của toàn thể nhân loại. Ý nghĩa cuộc đời nằm ở việc sáng tạo sinh mạng mà vũ trụ hưng khởi. Hồi đó, khi tôi đọc tới câu này, thì đột nhiên khởi tâm kính lễ. Rất muốn hành lễ trước câu nói này. Câu nói này rất có lý. Mục đích của cuộc sống là gì? Là nâng cao hạnh phúc của cả xã hội loài người. Nói rất hay. Mỗi một ngành nghề đều đang phục vụ nhân loại. Cuộc đời lấy phục vụ làm mục đích. Khi chúng ta đang phục vụ người khác, thì bản thân rất vui vẻ. Tôi theo ngành giáo dục tiểu học. Học sinh được lợi ích rồi. Chúng có tiến bộ, chúng hiểu chuyện rồi. Là niềm vui của cuộc đời tôi. Quý vị nói, quý vị làm bánh bao. Bánh bao của quý vị làm rất dụng tâm. Mọi người ăn vào rất vui vẻ, ăn vào rất mạnh khỏe. Quý vị nhìn thấy, mỗi người được mạnh khỏe, hoan hỷ. Quý vị sẽ thấy bản thân mình có ý nghĩa. Các ngành nghề đều lấy việc phục vụ mà sản sanh niềm vui. Nhưng bây giờ cả giá trị quan đều hơi bị lệch lạc. Cuộc đời lấy kiếm tiền làm mục đích. Hình như không có cách nào vui vẻ trong công việc. Hết cách gì kiếm tiền, không làm cũng phải làm. Thật ra khi đang làm đã đau khổ rồi. Chỉ có khi làm mới vui. Cái nghề lãnh lương mới vui một chút. Sau khi giá trị quan lệch lạc, đau khổ đều do mình tự chuốc lấy. Tôi vui vẻ trong công việc, về tiểu học, vốn dĩ của tôi, mỗi ngày tôi đều làm hết sức trọn vẹn, vui vẻ. Thật ra mà nói, vậy ba mươi mấy em học sinh cũng rất mệt. Hình như quý vị không cho là vậy. Nói cho mọi người nghe. Sự vất vả của mỗi ngành nghề, chỉ khi nào quý vị làm rồi trải nghiệm rồi mới biết. Không thể nào không biết tình hình công việc của chồng mình. Quý vị còn thường nói, à, mấy anh làm việc đó rất là nhẹ nhàng. Lời như vậy không được nói. Sẽ tổn thương trái tim người ta. Việc chưa làm thì chưa biết khó. Tất nhiên, con người nếu như biết dùng tâm cảm nhận, quý vị sẽ đặc biệt cảm nhận được sự khó khăn của người khác. Tôi lấy một ví dụ. Chị của tôi, ở cử đều ở nhà chúng tôi. Ở nhà chúng tôi, ở cử, cháu trai nửa đêm thức dậy khóc. Tôi liền bị liệt vào đội ngũ trực ca. Kết quả, tôi vừa được xếp ca. Chị tôi, mẹ tôi, người ta ẵm một cái, đều là một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ. Tới ca tôi nhiều nhất không vượt quá 15 phút. Nếu không, tay tôi cũng muốn gãy. Ở nhà của chúng tôi một tháng, tôi cũng sắp sống không nổi rồi. Sau này tôi nhìn mẹ tôi. cảm nhận có gì khác không? Có khác. Nhất là thấy các bà mẹ ở Malaysia càng khác nữa, vì cả đời của họ là 4 đứa, 6 đứa. Thật vậy. Tôi phải lễ kính họ. Tại sao? Giúp dân tộc Trung Hoa bồi dưỡng nhiều nhân tài như vậy. Không đơn giản. Một đứa đã rất vất vả rồi, còn phải chăm sóc nhiều con như vậy. Không đơn giản. Các bà mẹ thân mến, điều quan trọng nhất của một thời đại chính là nhân tài trụ cột. Không có gì quan trọng hơn nhân tài đối với thời đại này nữa. Cho nên quý vị nuôi dạy con cái cho tốt. Đối với tổ tiên là đại hiếu. Quý vị nuôi dạy một đứa con sau này quan vinh tổ tiên đại hiếu. Quý vị nuôi dạy tốt rồi, sự ảnh hưởng đối với cuộc sống một đời của chúng. Nhân cách của chúng, giá trị quan của chúng đúng đắn. Đối với con cái là đại từ, sự từ ái thực sự. Quý vị đặt nền tảng cho hạnh phúc một đời chúng. Đối với quốc gia, gọi là gì? Đại Trung. Quý vị bồi dưỡng nhân tài trụ cột cho một quốc gia, tấm gương cho một ngành nghề. Sự cống hiến đó thật là quá lớn, quá lớn. Cho nên thời đại này thật sự rất thiếu tấm gương tốt. Vừa hay, mấy ngày trước, thấy chính phủ đại lục chúng ta, chính phủ đại lục của chúng ta, cứ 2 năm một lần làm lễ biểu dương tấm gương đạo đức. Trong đó có một tấm gương vui vẻ giúp người. Anh là một công nhân sắt thép ở An Sơn. Các bạn, cống hiến của một công nhân có lớn không? Nếu như anh tận trung giữ chức, đối với những người xung quanh mà nói, anh cũng là tấm gương. Trong công việc, anh lại tận tâm tận lực đào tạo nhân tài tới sao? Anh đối với đơn vị này đã có cống hiến lớn lao. Tiên sinh Quách Minh Nghĩa này không chỉ làm tốt công việc của mình. Anh là công nhân, tiền lương không nhiều lắm. Anh đem phần lớn tiền lương của mình ra giúp đỡ những người nghèo khó, những người bệnh tật. Chỉ cần anh biết ai có khó khăn liền đi giúp đỡ. Sau đó, bản thân mình hiến máu cũng xếp hàng đầu trong cả nước. Do hết sức lực đi giúp đỡ người khác. Bây giờ ở đại lục, số người được anh ảnh hưởng, gia nhập đoàn thể từ thiện của anh có bao nhiêu người? Hơn 50.000 người. Tình thương của một người đã cảm động tới hơn 50.000 người hiện tại, đang cùng anh dốc sức làm lợi ích cho xã hội. Cho nên, các bạn, xin hỏi, đất nước này nên tặng thưởng cho ai? Tặng thưởng cho cha mẹ của tiên sinh Quách. Có lý không? Tố chất nhân cách đó của anh do ai dạy ra? Do cha mẹ âm thầm giáo hóa anh. Cho nên, các vị phụ huynh, tấm gương bây giờ của quý vị, nói không chừng đã đang sinh ra một vị nhân. đang đặt cơ sở đức hạnh cho một vị nhân. Có phải vậy không? Quý vị đều nhìn với vẻ mặt ngây ngô. Tôi sắp không giảng tiếp được rồi. Cô Hứa Triết rất vĩ đại. Tình thương vô tư đó của cô chính là hồi cô còn nhỏ, nhất ngôn, nhất hạnh, nhất cử, nhất động của mẹ cô đã ảnh hưởng tới tâm linh cô. Lần trước cô tới Malaysia cũng có nói tới, đúng chưa? Hồi nhỏ cô đã rất nghèo rồi, không còn gì để ăn. Vừa hay có người tới gõ cửa, mẹ cô ra mở cửa. Nhìn thấy gương mặt người đó, chắc chắn là 2-3 ngày chưa ăn gì rồi, còn thảm hơn bọn họ. Mẹ cô không nói thêm lời nào, cũng không nói gì với họ, liền đem đồ ăn ra bưng ra cho người đó ăn. Điều rất đáng quý là gì? Mẹ cô và các anh chị em của cô rất hiểu ý nhau, đều không cần nói gì. Mắt nhìn một cái là biết ý nhau. Rất đáng quý. Đây là gia đạo của họ. Rất ăn ý. Nhìn thấy người còn tội nghiệp hơn họ thì không nói gì. Mọi người đều hoan hỷ. Kết quả cô Hứa Triết nhớ lại. Sự cảm ơn, sự thỏa mãn khi nhìn thấy người nghèo khổ đó ăn vào. Cô cảm thấy giúp người là việc làm có ý nghĩa nhất. Kết quả mấy anh chị em cô đều là nhà từ thiện. Cho nên, nhân cách của cha mẹ có ảnh hưởng hết sức to lớn đến cuộc đời của con cái. Lúc nãy cũng đã nhắc tới với mọi người. Việc mình chưa trải qua, thật ra không biết được sự vất vả trong đó. Cho nên, bản thân tôi từng chăm sóc em bé. Tôi nhìn thấy người làm mẹ đều sanh tâm kính nể. Bản thân mình đã từng lăn lộn trong xã hội, sẽ biết một người đàn ông gánh vác gánh nặng gia đình đều rất không dễ dàng, nhất là giữa vợ chồng hoặc là giữa đồng nghiệp trong đơn vị, đều có thể cảm ơn sự cống hiến của đối phương, cảm nhận được sự khó khăn của họ, cảm ơn lẫn nhau, tán thán lẫn nhau. Tin là gia đình và đoàn thể đều là một khối hòa khí. Không biết cảm nhận sự vất vả của đối phương, sau đó còn thường chỉ trích chỗ này, bới móc chỗ kia, vậy người ta sẽ rất buồn lòng. Như tôi, hồi đó đi dạy ở trường tiểu học, thực sự vậy rồi, mới biết thái độ trước đây của mình là sai lầm. Thái độ gì vậy? Trước đây, tôi luôn cảm thấy giáo viên tiểu học thật là nhẹ nhàng. Có phải không? Quý vị có lương tâm hơn tôi. Quý vị đều biết không dễ dàng. Tôi cứ tưởng là rất nhẹ nhàng, nhưng bản thân tôi sau đó đi dạy rồi mới biết. Thì ra mấy kỳ nghỉ là thời gian để thở phào. Bởi vì giáo viên tiểu học dạy học là gánh vác điều gì? Nặng nhất là áp lực tinh thần. Sự an toàn của 30+ đứa nhỏ lúc nào nơi nào cũng phải chú ý. Khi đó, nếu như quý vị có trách nhiệm đức hạnh của 30+ đứa nhỏ, quý vị phải giáo dục chúng như thế nào? Như chúng tôi hồi đó phải dạy hoa văn, phải dạy toán, phải dạy xã hội, phải dạy thể dục. Tôi còn dạy qua thủ công. Dạy hết. Sau đó, một tuần lễ 20+ tiết học. Thật sự là rất vất vả. Mẹ tôi đã dạy học 30+ năm. Cho nên đứa con trai như tôi thật là bất hiếu. Bà dạy hơn 30 năm. Tôi cứ luôn cảm thấy bà rất nhẹ nhàng. có thể ông trời đã cho tôi một cơ hội để quay đầu, hiểu lầm mẹ mình lâu như vậy. Tự mình sau khi thật sự đi dạy rồi mới biết là không dễ dàng. Hơn nữa cô giáo tiểu học càng không dễ dàng. Ban ngày phải coi mấy chục đứa nhỏ, tối về còn phải coi con của mình. Quý vị nói đó là việc người làm sao? Dứt giả như vậy, tôi dạy 30+ em. Mẹ tôi hồi đó dạy 60-70 em, về nhà còn phải chăm sóc con cái. Chị hai của tôi hơn tôi 3 tuổi. Chị ba tôi hơn tôi 2 tuổi. Ba đứa con đều ngang ngang nhau. Ba đứa con đều phải coi, đều phải cho bú sữa. Sau đó mỗi ngày còn phải coi 60-70 học sinh. Có lúc tôi nghĩ tới người thế hệ trước, sao họ chống chọi qua được. Có lúc nghĩ lại, những người trẻ chúng tôi bây giờ sự khổ nhọc đó, thật sự không thấm vào đâu. Kết quả, cống hiến ít như vậy, còn oán trách thì không biết nhiều gấp mấy lần thế hệ trước. Quý vị nói sự khác biệt trong đó là gì? Là thái độ nhân sinh. Người đời trước có đạo nghĩa, cho nên việc họ nên làm thì không oán, không hận. Người đời chúng ta không có đạo nghĩa, rất là biết so đo, làm ra một chút liền oán trách, than thở rất nhiều. Cho nên giáo dục đạo đức rất quan trọng, giáo dục đạo nghĩa rất quan trọng. Áp lực tinh thần khi dạy học ở trường, tôi lấy một ví dụ cho mọi người là được. Hồi đó có một năm tôi dạy lớp 6, có một em học sinh nữ trèo lên cửa sổ. Cái cửa sổ đó có 2 tầng, em muốn trèo lên tháo xuống 1 tầng, muốn tháo nó ra rửa. Em trèo lên, nắm lấy tấm kính của tầng trên, rồi nhìn tôi, thầy ơi, có thể tháo xuống rửa được không? Tôi nói, không được. Tôi nói, không được xong. 1, 2, 3, em liền tháo ra. Tôi rõ ràng nói với em không được, em không nghe lời tôi. 3 giây sau, liền tháo ra. Sau đó, cả người liền thế này. Kết quả khi ngã xuống, thì 2 miếng kính lớn dở trên người em. Không phải coi phim, mà xảy ra ngay trước mắt tôi. Sau đó, những học sinh xung quanh lập tức xông tới, sắp đồng thủ rồi. Tôi liền la lớn lên. Đợi một chút! Không làm cái gì giật mình chứ. Người làm giáo viên như tôi, trong một số tình cảnh mà không trấn tĩnh là không được. Sau đó, tôi lại nhớ tới một câu chuyện mẹ tôi kể cho tôi. Bà có dạy một học sinh bị bệnh động kinh. Đột nhiên phát bệnh, tự mình cắn lưỡi của mình. Tình hình đó phải xử lý nhanh chóng, lấy đồ cho em cắn. Có lúc xử lý xong việc đó, bản thân mình nghĩ lại cũng phát run. Kết quả, tôi liền la lên, đợi một chút. Học sinh nếu đi động vào, cắt chảy máu thì phiền phức. Tôi vừa la, đợi một chút. Xong rồi, mau chóng lấy khung cửa sổ đó, khung cửa bằng gỗ, nhấc ra trước. Rồi kéo em học sinh đó ra, đi lấy chổi. Học sinh đi lấy chổi nhanh chóng quét dọn. Kéo em ra rồi. Sau khi kéo ra, như vậy mà lại không bị thương chút nào. Cảm tạ trời đất. Sau khi xử lý xong, bản thân tôi mới ở đó căng thẳng. Quý vị biết không, lúc đó thì không biết căng thẳng. Tôi đi nhớ tới một câu nói mẹ tôi nói với tôi. Mẹ tôi nói, em trai bà, tức là cậu tôi, có một hôm cười mẹ tôi. Chị làm cô giáo mấy chục năm rồi, ngay cả một giải thưởng cũng không nhận được. Giải thưởng lập công gì cũng không có. Mẹ tôi nói với em trai của bà, lập công gì chứ, thưởng gì chứ, học sinh đều an toàn là chuyện tốt nhất rồi, còn lập công gì nữa. Hồi đó tôi nghe không hiểu. Xử lý xong tình hình em nhỏ đó, những câu này lại tự nhiên xuất hiện. Thật là thú vị. Liên cảm nhận được. Nhưng rất là ý nghĩa. Mẹ tôi nói cậu tôi sau khi nói với bà xong, mỗi năm bà đều được giải thưởng lập công. Cho nên không phải không báo, thời cơ chưa tới, của quý vị thì chạy cũng không thoát, không cần căng thẳng. Cho nên hễ hiểu lý, con người sẽ không ở đó sợ được sợ mất, ở đó cưỡng cầu. Cái gì nên tới thì sẽ tới, không cần gấp. Cho nên, mỗi một ngành nghề lấy phục vụ làm mục đích, hưởng thụ giá trị đó. Mỗi ngày đều rất vui vẻ trọn vẹn. Tôi thường nói đùa với các bạn, bây giờ, có nhiều tiền tới đâu, bảo tôi đi làm những nghề khác tôi cũng không làm. Bản thân chúng tôi làm công tác dạy học, cảm thấy rất hoan hỷ. Tiên sinh Liễu Phàm, khi ông 15 tuổi, tới chùa Từ Dân gặp được lão nhân này, ông liền ta lễ kính Ngài. Từ đây, có thể thấy gia giáo của ông rất tốt. Và trong cuộc đời ông, rất nhiều chuyển biến quan trọng đều tới từ việc ông cung kính trưởng bối, cung kính trí giả, cho nên nhận được sự thương yêu, giúp đỡ của họ. Từ trải nghiệm của tiên sinh Liễu Phàm cũng đã nhắc nhở những người làm cha mẹ chúng ta, nếu như quý vị hy vọng con cái mình sau này sẽ có rất nhiều quý nhân giúp đỡ chúng, phải dạy chúng điều gì? Thái độ tôn kính trưởng bối. Chúng không có sự lễ kính này, thái độ cung kính. Cho dù bên cạnh có người rất có trí huệ, người ta cũng không thể giúp chúng, bởi vì chúng không có thọ giáo. Cho nên, rất cảm ơn sự giáo dục của cha mẹ từ nhỏ, khiến chúng tôi hãy gặp trưởng bối, nhất định phải hành lễ hỏi thăm, nhất định phải bưng trà rót nước. Thói quen thành tự nhiên. Tôi vào năm 2002, tới Úc học tập. Vừa hay, chính người nam chúng tôi ở chung với nhau. Trong đó có mấy chị là trưởng bối. Tôi liền chủ động hành lễ hỏi thăm bọn họ. Trong cuộc sống họ cần giúp đỡ gì, tôi liền mau mau chạy đi làm. Còn chủ động xưng hô họ. Chào chú Lô. Chào bác Trương. Kết quả, lễ kính trưởng bối, họ đối với tôi hết sức thương yêu. Như chú Lô, hồi 29 tuổi đã làm tổng giám đốc chuyên nghiệp rồi. Tức là bác sĩ của doanh nghiệp, có trí huệ, kinh nghiệm, rất cao độ. Tôi đã cung kính chú như vậy. Hôm sau, chú đem rất nhiều giáo huấn trí huệ nhân sinh dạy cho tôi. Giảng cho tôi 1-2 tiếng đồng hồ. Nghe xong, tôi có cảm giác là đề hồ quán định. Nghe chú nói một câu, hơn đọc sách 10 năm. Đây thực sự là cảm nhận quá sâu. Tôi nghe xong, bất giác liền quỳ xuống cảm ơn chú. Có khi nào quý vị nghe một trưởng bối nói những lời rất có trí huệ, nghe tới nỗi không hay không biết liền quỳ xuống trước họ chưa? Quý vị vẫn chưa trải qua. Hôm nay quay về chiêu cáo thiên địa, bẩm báo với tổ tiên quý vị một chút. Con phải truyền thừa đạo thống của gia tộc chúng ta. Hy vọng các ngài trên trời linh thiêng phù hộ cho con. Gặp được trưởng bối có trí huệ, con chăm chỉ học tập với họ, cái duyên này sẽ xuất hiện. Quý vị phải dùng ánh mắt tin tưởng mà nhìn tôi. Có cảm, có ứng. Tại sao gặp được chú Lô? Nói cho mọi người nghe, dân tộc này của chúng ta có hậu đức, đã truyền 5.000 năm, đời đời đều có người trí thức hết sức có trách nhiệm. Họ không chỉ nghĩ tới gia đình mình, họ còn nghĩ tới thiên hạ. Cho nên trưởng bối như vậy, họ chỉ cần nhìn thấy dạng bối có lòng trách nhiệm, không có chút quan hệ huyết thống gì với họ, họ sẽ bộc bạch ra hết, giúp đỡ không hề ngần ngại. Hồi đó, chúng tôi dạy học trong trường. Đã dạy mấy năm, cảm thấy không phải đời này không bằng đời trước, là năm này không bằng năm trước, điều này rất nghiêm trọng. Cho nên, tôi không dạy nổi nữa. Tại sao? Tôi nhận bổng lộc của chính phủ. Đó là tiền đóng thuế của nhân dân. Trách nhiệm của giáo viên tiểu học là gì? Dạy tốt con trẻ thế hệ sau. Đây là trách nhiệm của giáo viên tiểu học chúng tôi. Tôi thấy chúng năm này không bằng năm trước, tiền này tôi không lãnh được nữa. Tôi phải tìm ra nguyên nhân. Nguyên nhân ở đâu? Có giáo dục tri thức, thiếu giáo dục luân lý, đạo đức. Con người thực sự tìm ra vấn đề rồi, tâm mới an, nếu không mỗi ngày đều sống không an tâm. Mặc dù tìm ra vấn đề rồi, dạy con cái, dạy học sinh, dạy ai trước? Chính mình, không phải học sinh thiếu luân lý đạo đức, bản thân tôi cũng thiếu luân lý đạo đức rất nghiêm trọng. Từ nhỏ đã theo chủ nghĩa lên lớp. Thiếu giáo dục đức nghiêm trọng. Cho nên tôi cảm thấy mình phải phụ đạo trước. Mau chóng học tập theo sư trưởng và cả rất nhiều giáo viên trong học viện hồi đó. Chúng tôi có tấm lòng này, hy vọng có thể lợi ích cho thế hệ sau. Liền mau chóng tiếp xúc được với những trưởng bối có trí huệ này. Vừa hay, chú Lô lại ngồi bên cạnh tôi, ngay cả một khoảng trống cũng không có, ngay bên cạnh. Cho nên, thiện nguyện của con người có thể vượt qua thời không, cảm ứng nhân duyên tốt của cuộc đời quý vị. Cho nên con người đừng coi thường mỗi một tâm niệm của quý vị. Chúng đều đang chiêu cảm cuộc đời sau này của quý vị. Tôi tới lớp học ôn, chuẩn bị thi cũng rất có ý nghĩa. Tức là, sau khi tôi ở trong xã hội, truy danh cầu lợi mấy năm cũng rất mệt. Chạy tới phía đông Đài Loan là Đại Đông. Quý vị đã đi chưa? Non xanh, nước biếc. Ở đó, tĩnh tâm lại. Kết quả gặp được một trường tiểu học ở đó. Có một cô giáo tiểu học nghỉ sanh. Sau đó, thiếu giáo viên dạy thay 2 tháng. Tất cả những người trẻ đều chạy ra thành phố lớn rồi. Hơn nữa, năm đó lại là tốt nghiệp đại học mới có thể dạy thay. Cho nên, cả thị trấn không tìm được một sinh viên tốt nghiệp đại học. tìm không ra, liền tìm tới tôi. Tôi vừa nghe phải đi dạy tiểu học, lại là lớp 1. Tôi rất sợ làm các em bị thương. Đều còn rất nhỏ. Tôi từ chối bọn họ. Mấy ngày sau lại tới, hết cách, thật sự là tìm không được. Liền nhớ tới lời cha tôi nói, đừng cự tuyệt người ta quá mức. Tôi miễn cưỡng gắng gượng mà nhận lời. Kết quả, hình như là dậy tới ngày thứ hai hay ngày thứ ba gì đó. Vừa hay hôm đó, nhìn thấy dưới đất có một vài con kiến bị chết. Tục ngữ nói nhập thổ di an. Tôi liền đem kiến đi chôn, chúc phúc cho chúng. Kết quả, mấy đứa nhỏ nhìn thấy tôi ngồi ở đó, thì đi tới rất nghiêm chỉnh, thầy đang làm gì đó? Tôi nói thầy đang chôn kiến, nhập thổ di an. Chúng chết rồi, rất tội nghiệp. Nét mặt của các em tôi vẫn còn nhớ. Chúng nghe quý vị nói, rất nghiêm túc. Trẻ con rất ngây thơ. Chúng ta phải quý trọng sự ngây thơ của các em. Cha mẹ thầy cô, trong tâm trí các em là trời. Một câu quý vị nói các em cũng in trong tâm. Cho nên quý vị coi, học sinh lớp 1, lớp 2 về tới nhà. Mẹ, cô giáo con nói. Đó gọi là thánh chỉ. Quý vị coi công việc này rất có ý nghĩa. Quý vị đem những đạo lý làm người đúng đắn nhất trong 1-2 năm này cắm rễ trong tâm các em nhỏ. Công việc rất có ý nghĩa. Tôi nói với các em, các em nghe rất nghiêm túc. Hôm sau, tôi đi trên hành lang, nhìn thấy 2-3 em ngồi ở đó rất nghiêm chỉnh, không biết đang làm gì. Tôi liền cúi đầu xuống coi. Mấy đứa đã làm gì đó? Chúng quay đầu lại nói với tôi rất nghiêm túc, chôn kiến. Ồ, những em nhỏ này cả đời tôi luôn cảm kích chúng. Tại sao? Sự ngây thơ của các em, sự lương thiện của các em giúp tôi tìm được giá trị cuộc đời. Khi các em còn nhỏ như vậy, có thể đem những luân lý đạo đức này dạy cho chúng. Công việc này rất có ý nghĩa. Cho nên tâm nhân ái của mấy em nhỏ đó đã được khai mở. Sứ mệnh của tôi cũng được khai mở. Giây phút đó, tôi đã nói với chính mình là về nhà chuẩn bị đi thi. 4 tháng sau, tôi quay về Cao Hùng chuẩn bị đi thi. Tôi thấy ông trời đối với tôi rất tốt. Tốt tới mức độ nào? Ngay cả tiền ôn thi cũng giúp tôi chuẩn bị xong rồi. Vì dạy thay 2 tháng, phí ôn thi tôi cũng có rồi. Quý vị coi, rất là cảm ứng. Hồi đó tôi ở lớp ôn thi rất khó đậu. 100 người thì lấy khoảng 3-4 người thôi. Tất cả đều là tốt nghiệp đại học trở lên. Nhưng tôi không căng thẳng chút nào. Tại sao? Năm nay thi không đậu, sang năm thi tiếp. Sang năm thi không đậu, sang năm nữa thi tiếp. Nhất định phải thi đậu. Dù sao con đường này chắc chắn phải đi. Kết quả rất thú vị. Quý vị càng quyết tâm thì lại có cảm ứng rất nhanh. Đã thi đậu rất thuận lợi. Hơn 4 tháng sau, tất nhiên hồi đó tôi cũng rất tự tin. Là vì sao? Nhìn thấy những bạn khác đều có bạn trai, đều có bạn gái, bị phân tâm. Làm việc gì cũng phải chuyên tâm mới làm tốt được. Là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tôi thông thả chuẩn bị thi. Sau đó thi đậu rất thuận lợi. Đã đi đoạn đường như vậy. Hồi đầu năm 2007, những hiệu trưởng trong hội công nhân viên hiệu trưởng chúng ta, đó đều không phải người bình thường. Đều là người thực sự một lòng vì giáo dục. Chúng tôi cũng bị tinh thần của họ chiêu cảm, sau đó đã ký hiệp nghị 5 năm với hội công nhân viên. Mỗi năm mở lớp bồi dưỡng giáo viên. Kết quả bồi dưỡng tới sau cùng, thì bồi dưỡng tới đây luôn. Cũng rất cảm kích các đồng bào Đại Mã chúng ta đối với những người Hoa tới từ tổ quốc đại lục, Đài Loan và các vùng khác, tình thương và sự ủng hộ đối với chúng tôi, cho chúng tôi những cơ hội trưởng thành. Duyên phận này đều không phải ngẫu nhiên. Tiên sinh Điểu Phàm có thể gặp nhiều quý nhân như vậy, tới từ gia giáo tốt đẹp của ông. Kết quả, lão nhân này nói với ông, bảo ta rằng, lão nhân này sau khi nhìn ông thì nói, ngươi là người trong sĩ lộ. Từ sĩ lộ này, tức là người trong quan trường. Số của ngươi là nên làm quan. Năm tới phải nhập học. Sao không đi học? Ông nhìn thấy Liễu Phàm không đi học, có thể là đang hái thuốc trên núi. Liền cảm thấy rất đáng tiếc nên hỏi ông. Số người đáng ra có thể làm quan, sang năm đáng ra có thể vào trường huyện nhà nước mở để học. Sao người không mau mau đi dụng công đi? Ta nói rõ nguyên cớ. Tiên sinh Liễu Phàm đem tình hình trong nhà, sự kỳ vọng của cha mẹ đối với ông, bảo ông đi học y đều kể hết cho lão nhân này nghe. Nói nguyên cớ. Nguyên cớ này là đem nguyên nhân kể cho ông nghe, và khấu danh tính cùng xuất xứ lão nhân. Từ khấu này là thỉnh giáo, hỏi han rất cung kính quý danh của lão nhân. Phủ ngài ở đâu? Lão nhân này nói rằng ta họ Khổng, người dân Nam, được thiệu tử chánh truyền hoàng cực số, số nên truyền cho ngươi. Ông họ Khổng. Mọi người nếu như quen người bạn mới, họ nói, xin chào, tôi họ Khổng. Quý vị lúc đó có cảm giác khác liền ha. Tôi đã gặp mấy người là hậu thế của Khổng Tử. Họ chỉ cần là họ Khổng. Tôi liền tự nhiên đứng ngay thẳng. Phải đào bảo của họ. Họ có truyền thừa gia đạo và họ Khổng. Có thể từ bản thân họ đào được rất nhiều trí huệ quý báu. Không đơn giản, đã truyền hơn 2.500 năm, 80 mấy đời. Hơn trăm vạn người đều có gia giáo này. Hậu đức của phu tử, gia hộ con cháu hơn 2.500 năm sau. Đây thực sự là tấm gương tốt của người làm cha mẹ, làm tổ tiên chúng ta. Không chỉ người Hoa chúng ta tôn trọng, hậu thế họ Khổng, đến những đất nước khác, người ta đều đối đãi như thượng khách. Tiên sinh Khổng này là người dân Nam. Ông được thời Tống thiệu tử là chỉ Thiệu Ung, là đại nho thời kỳ Bắc Tống. Bắc Tống có năm đại nho là Đôn Di, Thiệu Ung, Trương Tái, Trình Hạo, Trình Di. Nói như vậy, có lẽ mọi người không có ấn tượng lắm. Tôi đọc mấy câu là quý vị biết ngay. Vì thiên địa lập tâm, vì sanh dân lập mạng, vì vạn thánh kế thừa tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Đây là lời Trương Tái nói. Mọc từ bùn mà không nhiễm, ái liên thuyết, tắm trên nước mà chẳng lẳng lơ, trong rỗng ngoài ngay, không cành không lá, hương thoảng bay xa, uy nghi ngay thẳng, chỉ ngắm từ xa mà chẳng thể bỡn đùa. Tất nhiên, quý vị không đọc ra được cũng không sao. Phải học tập tinh thần của hoa sen, mọc từ bùn mà không nhiễm, không bị ô nhiễm cái không tốt, giữ gìn sự thanh tịnh của mình, giữ gìn sự trong sạch của mình, nhân cách tốt. Đây là do tiên sinh Chu Đôn Di viết. Năm đại nho này rất nổi tiếng. Đây là truyền lý học cả triều Tống. Trong đó có vị phu tử Thiệu Ung này. Hơn nữa, phu tử Thiệu Ung này rất đặc biệt. Ông còn truyền Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Hoàng Cực Kinh Thế Thư này có thể suy đoán vận mệnh của một người, một gia đình, thậm chí một quốc gia, một thiên hạ đều có thể suy đoán ra. Cho nên quyển sách này cũng rất không đơn giản, là một quyển sách số lý dùng suy đoán vận mệnh. Hơn nữa, nó lại được truyền thừa chánh tông. Số nên truyền cho ngươi. Khổng tiên sinh lần đầu gặp ông. Sau đó, liền nói, quyển sách này là phải truyền cho ngươi. Thật lợi hại. Họ đều có trực giác. Nhìn vào là biết nhân duyên này đến với ông ấy. Nếu như hôm nào đột nhiên có một người rất là đặc biệt tới trước mặt quý vị, sau đó nói có một bộ sách quý muốn truyền thừa cho quý vị, quý vị có giật mình không? Cái này có phải tập đoàn lừa gạt không? Tất nhiên, thật ra nhìn thấy lúc này, truyền những học vấn hiếm có như vậy, đều là nhân duyên đặc thù. Hơn nữa, người truyền thừa đạo thống này rất có trách nhiệm. Họ từ chỗ sư phụ họ tiếp dẫn lại, họ phải truyền thừa tiếp mới được. Nếu không họ sẽ cảm thấy có lỗi với cả tổ sư. Cho nên, những người truyền thừa đạo thống này, nguyện vọng lớn nhất của họ là tìm được người truyền thừa. Ví dụ trung y có thể giúp người. Thế gian này có rất nhiều trung y rất tốt. Nguyện vọng lớn nhất của họ là gì? Mau mau truyền lại kinh nghiệm một đời của họ. Chỉ cần có người trẻ nào chịu học, họ nhất định sẽ dốc ra dạy hết. Cho nên các vị phụ huynh, quý vị chỉ cần nuôi dạy con cái của quý vị, tức là phải truyền thừa đạo thống. Thời tiết nhân duyên chín mùi rồi. Những cao nhân trong núi này có thể sẽ đem rất nhiều thứ trong đạo thống ra truyền cho con quý vị. tôi không phải đang kể chuyện. Là thật chứ không phải giả. Bởi vì những người này đều có sứ mệnh, tuyệt đối không phải dương mắt nhìn đạo thống này bị đoạn mất. Dạo này, tôi có quen một người bạn, hình như anh chưa tốt nghiệp tiểu học. Người rất thật thà. Nhìn thấy văn hóa của mình sắp bị đoạn tuyệt rồi. Sau đó phong khí xã hội lại rất không tốt. Anh liền rất sốt ruột. Kết quả, anh nằm mơ gặp ai? Thần Nông, Thủy Tổ. Thần Nông nếm trăm cỏ. Quý vị không biết Thần Nông Đế sao? Thần Nông nếm trăm cỏ, đây là Thủy Tổ của nhà Y. Ngài thác mộng dạy anh Trung Y. Cho nên thế gian này, tất cả những chuyện không thể đều có thể vì thành tâm mà thành có thể. Chúng ta thấy Mạnh Tử học với Khổng Tử không còn nữa. Ngài có thể học tới hàng Á Thánh cũng là nhờ vào tâm chí thành này. Khổng Tử hồi đó đọc sách cũng có thể mơ thấy Chu Công. Chu Công đều đã cách xa mấy trăm năm rồi, phải không? Cho nên, quý vị, nếu như phát đại nguyện truyền thừa đạo thống, sau này quý vị ngủ sẽ rất là bận. Những tổ tiên lịch đại này có thể đều sẽ tới dạy dỗ quý vị. Từ những người có duyên này, chúng ta có thể hiểu rằng thủy tổ của dân tộc chúng ta thực sự đối với hậu thế vô cùng chiếu cố, đã để lại văn ngôn văn, đã truyền thừa đạo thống 5.000 năm. Cả thế giới chỉ có dân tộc này mà thôi. Không có trí huệ, không có sự từ ái, thực sự không thể nào truyền được lâu như vậy. Cho nên coi tới đây, rất có cảm xúc. Quý vị không cần phải sợ. Hình như năng lực của mình không đủ. Con người đều có minh đức, đều có tiềm lực. Quý vị dùng tâm chí thành, tiềm lực của quý vị sẽ xuất hiện, chiêu cảm rất nhiều thiện duyên tới giúp quý vị. Nhớ lại hồi đó, khi tôi thi đại học, Hoa Văn không đạt yêu cầu. Hồi tôi học cấp 3, có lần thi cuối tháng, Hoa Văn xếp thứ hai cả lớp. Thứ hai từ dưới đếm lên. Quý vị có khi nào thi Hoa Văn xếp thứ hai từ dưới đếm lên cả lớp chưa? Quý vị đều giỏi hơn tôi. Sau đó, tôi vào năm 25 tuổi, vừa hay trên truyền hình, nhìn thấy sư trưởng nói về những đạo lý, giáo huấn của văn hóa truyền thống. Sao lại có trưởng bối có thể đem đạo lý nhân sinh giảng thấu triệt như vậy? Tôi liền bắt đầu học, bởi vì sư trưởng và thánh hiền nhân nói, nhân chi sơ, tính bổn thiện, Đại học Di Đào tại Minh Minh Đức, tôi rất tin tưởng họ. Tôi không nghi ngờ chính mình. Trước đây tôi rất không tự tin. Có nhìn thấy không? Trước đây hay phổ biến làm trắc nghiệm tâm lý. Cá tính quý vị rất giống con cọp. Cá tính quý vị rất giống con gấu túi, rất giống con công. Tôi đều vội vã đi làm. Làm xong rồi thì nói tôi rất giống con gấu túi. Quý vị coi, không tự tin tới mức độ đó. Còn phải hỏi bạn học, bạn thấy người mình thế nào? Bạn học nói, bạn muốn nghe nói thật hay nói dối? Rất không tự tin. Nhưng sau khi tôi học văn hóa truyền thống, tôi tin tưởng Thánh Hiền, Lão Tổ Tiên không gạt người. Tôi đem những tư tưởng sai lầm trước đây, toàn bộ đều quăng theo xe rác hết. Tôi không giữ chúng lại nữa. Tôi bây giờ tư tưởng quan niệm hoàn toàn theo sư trưởng, theo điều kinh điển dạy mà suy nghĩ là đúng rồi. Suy nghĩ sự việc như vậy rất nhẹ nhàng. Rất nhiều sự việc vừa nghĩ liền giải quyết dễ dàng. Trước đây tại sao nghĩ việc gì cũng càng nghĩ càng phiền não? Bởi vì đều không tương ứng với những chân lý, những đạo lý của vũ trụ nhân sinh này, càng nghĩ càng đi vào bế tắc thì càng đau khổ. Bây giờ những suy nghĩ sai lầm đó, tất thảy đều bỏ bao. Quăng hết đi. Thân tâm liền nhẹ nhàng. Ngày nay quý vị có định đem những tư tưởng rác rưởi này bỏ bao một lần không? Muốn coi có ai đi liên hệ xe rác một chút. Nên buông bỏ thì mau mau buông bỏ. Những tư tưởng sai lầm đó dày dò chúng ta bao nhiêu năm rồi. Đừng tự chuốc khổ vào thân nữa. Kết quả, tôi buông bỏ rồi. Tôi tin là mình có minh đức, mình có bổn thiện, tin là chí thành cảm thông, Thánh Hiền, Tổ Tiên sẽ phù hộ tôi. Tôi lại đi học Hoa Văn thì sẽ khác. Đọc xong, rất có thể lãnh hội đạo lý trong đó, cho nên nói mọi người nghe, chướng ngại không ở bên ngoài. Ở đâu? Ở trong tâm của mình. Cho nên nói mọi người nghe, quý vị phải tin tưởng chính mình, tin tưởng Thánh Hiền, Phật, Bồ Tát sẽ phù hộ. Người từng thi, đứng thứ hai từ dưới đếm lên, cũng có thể ra ngoài chia sẻ, giao lưu, văn hóa truyền thống với mọi người. Quý vị còn lo sợ điều gì nữa? Hơn nữa, con cái quý vị từ nhỏ đã bắt đầu học. Cho nên chúng tôi nhìn thấy con cái của quý vị buổi tối ngủ còn mỉm cười. Có người kế nghiệp rồi. Các em từ nhỏ đã được học, chúng ta mới xứng đáng với tổ tiên của dân tộc chúng ta. Có hôm tôi nhìn thấy một pháp bảo Hà Xuyên Nhược Đoạn Lưu, Ngã Bối Hà Dĩ Đối Tử Tôn. Ngay cả môi trường sinh sống cũng không còn nữa, làm sao xứng đáng với con cháu? Văn hóa nhược thất truyền, Ngã Bối Hà Dĩ Kiến Tổ Tông. Văn hóa 5.000 năm đến tay chúng ta thì bị đoạn mất. Chúng ta làm sao còn mặt mũi gặp lại tổ tiên 5.000 năm chứ? Cho nên, nhìn thấy các em thế hệ sau, nhỏ như vậy đã được học, chúng tôi rất hoan hỷ, nhất là nhìn thấy các thai phụ vào nghe giảng là điều vui mừng nhất. Các em trong thai đã bắt đầu học là đang làm tốt thầy giáo, vậy điều này nhất định có thể dạy ra được thánh hiền nhân. Được. Hôm nay coi có thể nói một chút về việc cầu con cái thánh hiền không? Cầu tử tam yếu. Tiếp theo, tiên sinh Liễu Phàm mời Khổng tiên sinh tới thăm nhà họ. Ta thỉnh lão nhân về, báo với mẹ. Đem tình hình này, những nhân duyên quen biết tiên sinh Khổng này, kể cho mẹ nghe. Mẹ dạy thiện đãi ngài, thử đoán số, chi tiết đều ứng. Mẹ ông nói, thiện đãi ngài, từ thiện này tức là rất nhiệt tình, rất tận lực mà tiếp đãi chăm sóc tiên sinh Khổng. Những phụ nữ được nhận sự giáo dục văn hóa truyền thống đối với người đều hết sức khẳng khái. Người nữ trẻ tuổi bây giờ không tiếp nhận văn hóa truyền thống đối với người rất keo kiệt, đối với con cái rất khẳng khái, ngược lại nhau. Phụ nữ trước đây đối với người rất khẳng khái, sau đó đối với con mình rất nghiêm khắc. Nghiêm khắc với con cái, cuộc sống của chúng có quy củ. Chúng sẽ không tham dục rất nặng. Chúng dễ biết đủ. Nhưng quý vị đối với người rất khẳng khái, những việc thiện quý vị làm, tất thảy đều tích âm đức cho con cái. Kết quả bây giờ đối với người rất keo kiệt không có phước. Đối với con cái mình rất khẳng khái, từ nhỏ chúng đã rất biết xài tiền, đi đều là trái ngược lại. Cho nên, coi người xưa làm mẹ như thế nào, làm cha mẹ ra sao đều là một học vấn. Cho nên bà thiện đãi ngài, thử đoán số. Tức là đem một số tình hình trong nhà ra cho ông ấy bói. Kết quả, chi tiết đều ứng. Chi tiết là chỉ những sự việc rất nhỏ nhặt trong gia đình họ, đều đoán rất chuẩn. Từ ứng này là rất chuẩn xác. Mẹ và ông liền rất tin tưởng tiên sinh Khổng này. Ta bèn khởi ý niệm đèn sách. Ông được sự gợi mở của tiên sinh Khổng, liền sanh khởi suy nghĩ muốn đi học để thi công danh. Bàn với anh họ Thẩm Xứng, anh nói tiên sinh Úc Hải Cốc mở lớp ở nhà Thẩm Hữu Phu, anh gửi em qua trọ học rất tiện. Ta bèn bái tiên sinh Úc làm thầy. Ông ấy tìm anh họ của mình. Chữ bàn này là thỉnh giáo anh họ, cùng thương lượng với anh họ. Anh họ liền nói rằng, tiên sinh dạy học Úc Hải Cốc vừa hay đang dạy ở nhà Thẩm Hữu Phu, mở lớp tư thục. Trước đây tư thục giảng dạy ở từ đường những nhà giàu có. Những người nhà giàu này tâm lượng đều rất lớn, ngoài việc dạy con cháu mình ra, con cái hàng xóm láng giềng gần đó, nếu muốn học đều tới học chung. Chúng ta đọc tới đoạn này, có thể cảm nhận được dân tộc này của chúng ta hết sức coi trọng luân lý, coi trọng sự giúp đỡ lẫn nhau giữa người thân thuộc, rất có tình nghĩa. Ông vừa đi tìm anh họ mình, anh họ liền dốc sức giúp đỡ ông. Đây là tinh thần dân tộc. Rất quan trọng. Phải truyền lại. Phải có tình nghĩa. Phải có tình người. Xã hội công thương nghiệp bây giờ, ngay cả anh em đều không giúp đỡ nhau. Thoái thác rất là lợi hại. Người khác thoái thác, chúng ta vẫn giữ gìn thái độ nhân sinh có đạo nghĩa. Anh họ thẩm xứng của ông nói rằng, anh đưa em tới chỗ đó học rất là thuận tiện. Ở trọ chỗ đó cũng không vấn đề gì. Cho nên ông liền lễ bái tiên sinh Úc Hải Cốc làm thầy. Bắt đầu tiếp tục nghiệp học của mình. Chúng ta coi đoạn kế tiếp. Lão Khổng đoán số cho ta. Thi huyện đồng sinh đứng hạng 14, thi phủ hạng 71, thi đề học hạng 9. Sang năm đi thi, cả ba nơi danh số đều đúng. Khổng tiên sinh đoán số cho ông. Tất cả thứ hạng trong học tập, thi cử, đoán tới khi ông thi huyện thi đồng sinh sẽ đứng thứ 14. Đồng sinh này, chữ đồng không phải chỉ tuổi tác. Những người chưa thi đậu công danh đều gọi là đồng sinh. Thi huyện thì đứng thứ 14. Thi phủ là đơn vị lớn hơn huyện. Chúng ta đều nói tri phủ, tri phủ. Thi phủ đứng thứ 71. Thi đề học. Đề học này là thuộc về tỉnh, huyện, phủ, tỉnh. Tức là một đơn vị hàng chính cao hơn. Đứng thứ 9. Kết quả lão nhân đoán xong, năm sau Liễu Phàm đi thi thật. Ba lần thi, thứ hạng hoàn toàn đúng vậy. Đoán rất là chuẩn. Lại đoán các khung cả đời cho ta, lại tức là lại mời tiên sinh Khổng giúp ông đoán sự các khung cả đời. Các là chỉ việc các tường, hung là chỉ việc hung hiểm, tức là giúp ông đoán các hung quả phước một đời. Rằng năm nào thi đứng thứ mấy, năm nào làm bổ lẫm, năm nào làm cống, sau khi cống sinh, năm nào tuyển làm đại quân tứ xuyên, tại chức 3 năm rưỡi, cáo quan về hưu. 53 tuổi giờ Sửu, ngày 14 tháng 8, thì mất trên giường nhà. Tiếc là không con. Ta cẩn thận ghi lại tất cả. Coi số các hung họa phước cả đời. Cho nên ông ghi lại rất nghiêm chỉnh. Một câu cũng không dám để sót. Đã tính số rất chi tiết. Ngay cả bất ngày nào, giờ nào cũng đều tính ra được. Quyển sách này cũng quá thần kỳ. Quyển Hoàn Cực Kinh Thế Thư này rất ghê gớm, lợi hại vậy đó. Tính cho chuẩn cũng không lợi hại, đổi số được mới lợi hại. Nên người giỏi có người giỏi hơn, trời cao có trời cao hơn. Lão tính được cả đời. Tính cho ông năm nào thi đứng hạng mấy, năm nào được lên làm lẫm sinh. Tú tài có phân chia ra thành mấy đẳng cấp. Lãnh bổng lộc quốc gia đều không giống nhau. Sau lẫm sinh thì nâng cao lên cống sinh. Sau khi ông làm cống sinh thì được tuyển làm một đại quân tứ xuyên. Đại quân là chỉ quyền trưởng. Tới một quyền làm quyền trưởng. Hơn nữa sau khi làm 3 năm rưỡi, cáo quan về hưu, thì có thể cáo lão về quê. Sau đó, thọ mạng của ông tới năm 53 tuổi, giờ Sửu ngày 14 tháng 8, giờ Sửu. Là 1 giờ sáng tới 3 giờ sáng, Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi, 12 giờ này. Mọi người chú ý, Tý Sửu, Tý là 11 giờ tới 1 giờ, Sửu là 1 giờ tới 3 giờ, tại sao lại nhấn mạnh vậy? 11 giờ tới 3 giờ là thời gian quan trọng nhất để cả thân thể thay cũ đổi mới. 11 giờ tới 1 giờ đi tới mật, 1 giờ tới 3 giờ đi tới gan. Gan mật tương chiếu. Gan mật là giúp độc tố trong cả thân thể của quý vị được thải ra. Tôi nhận thấy ở Malaysia 11 giờ vẫn là còn sớm. Ở đó đã nửa đêm hơn 12 giờ rồi. Còn nhìn thấy chợ đêm bên ngoài có rất nhiều người đang la cà. Điều này thật sự là không coi trọng sức khỏe của bản thân mình, đối nghịch với ông trời. Không phù hợp với quy luật thiên đạo. Các em nhỏ trong tuổi mới lớn thì giấc ngủ rất quan trọng. Nếu như các em từ nhỏ đã thích thức khuya, sau này sức khỏe của các em chắc chắn không tốt. Cho nên bây giờ, phụ huynh phải ngủ sớm dậy sớm làm tấm gương. Trễ nhất là trước 11 giờ nhất định phải nằm xuống. Nếu như có thể sớm một chút, 10 giờ tới 10 giờ rưỡi là phải ngủ rồi. Có thể ngủ tới khoảng 4 giờ hôm sau thì rất tốt. Khoảng 6 tiếng đồng hồ, tinh thần của quý vị sẽ vô cùng tốt. Tôi đã từng có một khoảng thời gian là 3 giờ rưỡi thức dậy. Ồ, dậy sớm thật là tốt. Làm được rất nhiều việc. Nhìn lại đồng hồ, sao chỉ mới hơn 9 giờ thôi? Hình như một ngày được kéo dài. Người ngủ trễ thì ngủ một cái là tới trưa luôn. Bây giờ có một số người trẻ còn ngủ luôn tới chiều. Điều này có tổn hại rất lớn tới sức khỏe. Tính thọ mạng cho ông ấy, tính nỗi giờ nào chết cũng tính ra được. Mất trên giường nhà. Giường nhà tức là không bệnh mà mất. Bây giờ, những người không bệnh mà mất rất là ít, có phải không? Bây giờ đều là tắc thở trong bệnh viện là nhiều. Trước tiên, điểm thứ nhất là sinh hoạt không bình thường. Bộ máy thân thể này bị hư hỏng. Có thể sau 40 tuổi đã sanh một đống bệnh mãn tính rồi. Trước tiên thân thể phải được khỏe mạnh. Kế đó, phải thường tích lũy công đức thì được thiện chung. những việc trái nghịch lương tâm đã làm quá nhiều, có thể 30 tuổi đã phải uống thuốc ngủ. Quý vị rất khó không bệnh mà mất. Các bạn, trong văn hóa chúng ta có nói ngũ phúc lâm môn. Ngũ phúc gì? Khỏe mạnh, sống lâu, giàu có. Kế đó thiện tốt, đức tốt. Sau cùng là khảo thiện chung, là chết tốt. Trong ngũ phúc này quan trọng nhất là chết tốt. Gọi là chết tốt, siêu sanh tốt. Đúng chưa? Đời sau quý vị sẽ càng tốt hơn. Nhưng người bây giờ đều trong trạng thái hôn mê mà tắt thở. Quý vị nói họ sẽ đi đâu? Cho nên cái phước thật sự phải để dành về già mới hưởng. Hưởng lúc lâm chung. Nói cho mọi người nghe, khi sinh mạng của quý vị sắp kết thúc thì đầu óc quý vị rõ ràng tỉnh táo. Quý vị nhất định sẽ đi tới nơi tốt. Đúng chưa? Cho nên phước phần phải để dành về già, để dành tới khi lâm chung mới hưởng. Bây giờ đừng có hưởng. Bây giờ có thể làm nhiều việc, tức là phước khí. Cống hiến nhiều là phước khí. Chịu thiệt thòi là phước khí. Nói mọi người nghe. Người hồi còn trẻ thì rất so đo, rất tính toán. Tính tới sau cùng, có tuổi rồi, sẽ mắc chứng lú lẫn. Đầu óc đó nghĩ quá nhiều, nghĩ tới nỗi hư mất tiêu. Hao tổn quá lợi hại. Đừng có tính nữa. Người tính không bằng trời tính. Cuộc đời rất đơn giản. Chỉ làm việc tốt, không hỏi tiền đồ. Biết bao dung, biết độ lượng, biết chịu thiệt là phước khí. Tôi thấy ánh mắt của quý vị lại có phần không nuốt trôi lời tôi nói rồi. Tôi không miễn cưỡng nữa. Thời đại này của chúng ta đều quá thông minh. Từ nhỏ đã tranh đua, cạnh tranh điểm số với người ta, đều rất biết tính toán. Cho nên mấy năm nay, điều quan trọng nhất đối với tôi là học khờ một chút. Khờ cũng phải học. Học hùng hậu một chút. Học cái gì cũng không so đo. Điều này rất quan trọng. Học nhìn cái gì cũng thuận mắt. Học bị người ta mắng cũng vui vẻ, có phải vậy không? Quý vị không có phản ứng. Liễu Phàm Tứ Huấn nói với chúng ta, người không có lỗi mà phải chịu tiếng xấu, con cháu luôn được phát đạt. Năm ngoái đã giảng một lần. Câu này quý vị cũng nhớ ra sao? Nhớ ra rồi, tháng ngày tốt đẹp của quý vị cũng tới. Câu này nói với chúng ta điều gì? Quý vị không có lỗi lầm, mà bị người ta hủy báng, bị người ta sỉ nhục. Con cháu quý vị sẽ phát đạt. Có phải không? Quý vị không có lỗi mà bị người ta mắng. Người nợ quý vị, trời trả quý vị. Nhất là sau khi bị mắng còn cười với người ta. Cho nên cái gì là lý đắc tâm an, những đạo lý này đều làm rõ ràng. Đời này quý vị không làm việc xấu. Hôm nào quý vị nhìn thấy bạn bè của mình, ôi bữa nay tôi thật là tốt, hôm nay có người mắng tôi, tặng phước khí cho tôi rồi. Bị mắng cũng là việc tốt, vậy đời này quý vị còn có việc gì xấu nữa? Thực sự quý vị hiểu lý rồi, việc việc đều là việc tốt. người người đều là người tốt. Quý vị thật sự có tâm cảnh này, Liễu Phàm tứ huấn quý vị thật sự học được rồi. Tiên sinh Liễu Phàm lại nói với chúng ta, hủy bán dư chỗ để mài dũa ngọc vậy. Sự sỉ nhục hủy bán của người ta tới rồi, giống như đang mài dũa quý vị. Thành tựu học vấn đạo đức của quý vị, ta sẽ hoan hỷ tiếp thu. Sao lại phải nộ? Họ tới kiểm tra một chút đạo đức học vấn của mình tới đâu rồi. Họ tới thành tựu mình. Sau này người ta mắng quý vị. Quý vị cứ cười cười, nào, phóng ngựa qua đây. Tiếp thu khảo nghiệm của người ta. Cái này đều là điều trong Liễu Phạm Tứ Huấn nói tới. Tiếp theo nói rằng, tiếc là không con, rất đáng tiếc. Số người không con nối dõi. Ta cẩn thận ghi lại tất cả, ông ghi lại chúng một cách hết sức chi tiết cẩn thận. Từ đoạn này có thể tìm hiểu được công phu bói toán này của Khổng tiên sinh là hết sức cao. Tiếp theo kinh văn nói, từ đó về sau, hễ gặp trường thi, danh số trước sau, đều đúng như Khổng tiên sinh huyền định. Từ đó về sau, xếp hạng tất cả các cuộc thi, không có lần nào không chuẩn. Huyền định, tức là tất cả đều bị lão nhân tiên đoán đúng. Chỉ đoán một việc gạo lẫm sinh, được 91 thạch năm đấu thì lên cống sinh. Ông làm lẫm sinh được nhận tới 91 thạch năm đấu mới tăng lên cống sinh. Nhưng ăn gạo hơn 70 thạch, Đồ Tông Sư đã phê chuẩn bổ làm cống sinh. Chỉ chỗ đó là trộm nghi. Kết quả khi ông làm lẫm sinh ăn tới hơn 70 thạch gạo, Đồ Tông Sư hồi đó, tức là trưởng phòng giáo dục đương thời, trưởng phòng giáo dục một tỉnh, Đồ Tông Sư đã phê chuẩn ông lên làm cống sinh. Cho nên hồi đó, ông có chút trộm nghi, trộm tức là trong lòng cảm thấy, ai vô không chuẩn, mới hơn 70 thạch mình đã lên làm cống sinh rồi. Sau bị quan thử ấn họ Dương bác bỏ, sau đó quả nhiên bị thử ấn, tức là đại diện trưởng phòng giáo dục. Trưởng phòng Dương này bác bỏ ông, không được thông qua. Cho tới năm Đinh Mão, tới năm Đinh Mão khi ông 33 tuổi, Tông Sư Ân Thu Minh, đề học tư hồi đó, là tiên sinh Ân Thu Minh trưởng phòng giáo dục này. Thấy bài dự bị ở trường thi của ta, vừa hay nhìn thấy những bài thi đậu dự bị ở trường thi. Cầm lên coi, may là coi được bài văn ông viết. Hết sức cảm thán, than rằng, năm bài này đúng là năm bài tấu nghị, nho sĩ văn chương quảng bác, ý tứ sâu sắc, sao nỡ để mai một. Bèn truyền huyện quan dân thỉnh nguyện để phê bổ cống, tính thêm số gạo trước đây, thật đúng 91 thạch năm đấu. Kết quả, tiên sinh Ân Thu Minh, sau khi đọc xong bài văn của ông, cảm thấy học vấn của ông hết sức tốt, không thể bị mai một. Sau đó, liền phê chuẩn ông làm cống sinh. Sau khi phê chuẩn, tính dồn số gạo đã ăn trước đây, cộng vào đúng là 91 thạch năm đấu, hoàn toàn đúng vậy. Cho nên ông liền, vì thế ta càng tin sự tiến thoái có mạng, chậm nhanh có thời, nên thản nhiên vô cầu. Ông rất biết số, chịu nhận số, đều bị đoán đúng hết. Hôm nay, chúng tôi giao lưu với mọi người tới đây trước. Được, cảm ơn mọi người. Mệnh do mình tạo, phước do mình cầu, tâm tốt mệnh cũng tốt, phú quý mãi đến già. Mệnh tốt tâm không tốt, phước biến thành họa hoạn. Tâm tốt mệnh không tốt, họa là chuyện thành phước. Tâm mệnh đều không tốt, tai ương là hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mệnh, cần nhất là nhân đạo. Mệnh lại tạo từ tâm, các hung tự chia cảm. Tinh mệnh không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mình, thiên địa tự hộ trì. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.